Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 24 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Thu Thủy và Kim Hà.
Nhật ký 729. Trong khi suy tưởng về công trình tạo dựng, thế rồi linh hồn tôi được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và Đấng tạo thành. Trong sự kết hợp này, tôi đã nhận ra mục đích và phần phúc cuộc đời tôi. Mục đích của tôi là vươn đến kết hợp chí thiết với Thiên Chúa nhờ tình yêu. Và phần phúc của tôi là ca tụng và tán dương lòng thương xót Thiên Chúa. Chúa đã cho tôi biết và cảm nghiệm điều này một cách rõ ràng, đến độ thân xác tôi cũng được hưởng lây. Tôi bị mất hút trong sự thán phục khi được nhận ra và cảm nghiệm tình yêu vô biên Thiên Chúa đã dành cho tôi. Thiên Chúa là ai? Còn tôi là gì? Tôi không thể suy tưởng thêm điều này nữa. Chỉ vì tình yêu mới có thể hiểu được cuộc gặp gỡ giữa hai đối tượng này, đó là Thiên Chúa. Đấng là thần thiên và linh hồn là thụ tạo. Tôi càng nhận biết người, tôi càng được đắm đuối trong người với tất cả sức mạnh của hữu thể tôi.
Nhật ký 730. Lời Chúa. Trong tuần tĩnh tâm này, cha sẽ liên lỉ giữ con gần bên trái tim cha để con có thể nhận biết hơn nữa về lòng thương xót của cha. Lòng thương xót cha dành cho nhân loại và đặc biệt là cho các tội nhân đáng thương.
Nhật ký 731. Vào ngày đầu tuần phòng, một chị đã về đây trước để khấn chọn đến thăm tôi. Chị thổ lộ với tôi rằng, chị không còn tín thác vào Thiên Chúa và chán ngại ngay cả những điều nhỏ mọn. Tôi trả lời, chị ơi, chị ngỏ điều này với em là tốt đấy, em sẽ cầu nguyện cho chị. Và tôi nói đôi lời với chị rằng, hoài nghi như thế là làm đau lòng Chúa Giê-xu, nhất là hoài nghi của một linh hồn ưu tuyển. Chị cho tôi biết hồi mới khấn chọn, chị đã tập sống tín thác. Giờ đây tôi biết một số linh hồn ưu tuyển thậm chí đã tiến xa trong đời sống tu trì, hoặc đời sống thiêng liêng cũng không có can đảm để phó thác toàn thân cho Chúa. Nguyên nhân chỉ vì có quá ít linh hồn nhận biết lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và sự tốt lành cao cả của người.
Nhật ký 732. Hôm nay, sự uy linh cao cả của Thiên Chúa đã tràn ngập và chiếm hữu tôi, làm bừng tỉnh nơi tôi một tâm tình kính sợ. Nhưng lòng kính sợ này pha lẫn trong niềm tôn kính, chứ không phải là sự sợ hãi của kẻ nô lệ, là điều hoàn toàn khác với tâm tình kính sợ. Tâm tình kính sợ được sống động nhờ niềm tôn kính đã trỗi lên trong hồn tôi hôm nay, nhờ tình yêu và sự hiểu biết về sự cao cả của Thiên Chúa. Và đó là niềm vui cho linh hồn. Linh hồn run lên trước sự xúc phạm đến Thiên Chúa, cho dù nhỏ mọn nhất. Ở đâu tình yêu thống trị, mọi sự đều tốt đẹp.
Nhật ký 733. Điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra là khi chăm chú nghe nguyện gẫm, chỉ cần một lời cũng đủ đưa tôi vào sự kết hợp thắm thiết với Thiên Chúa, và tôi không còn biết linh mục đang nói gì nữa. Tôi biết mình đang sống mật thiết với trái tim rất nhân lành Chúa Giê-xu. Chót tâm trí tôi đắm đuối trong Chúa, và trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi đã học biết nhiều hơn những gì trí năng phải tìm tòi và suy nguyện lâu giờ. Đây là những ánh sáng bất ngờ cho tôi hiểu biết sự vật giống như Thiên Chúa nhìn chúng, về những điều liên quan đến thế giới nội tâm lẫn thế giới ngoại vật.
Nhật ký 734. Tôi thấy Chúa Giê-xu đang hoạt động trong linh hồn tôi trong tuần tĩnh tâm này. Về phần mình, tôi cố gắng trung thành với ơn Chúa. Tôi đã hoàn toàn phó thác linh hồn cho tác động của người. Vị quân vương toàn năng thiên đàng đã chiếm hữu trọn vẹn linh hồn tôi. Tôi cảm thấy được nhấc bổng khỏi đất trời để tiến vào cuộc sống nội tại của Thiên Chúa. Ở đó, tôi nhận biết Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần, nhưng luôn luôn trong sự đơn nhất quyền năng.
Nhật ký 735. Tôi sẽ nhốt mình trong chén của Chúa Giêsu để được không ngừng an ủi người. Tôi sẽ làm mọi sự trong khả năng của mình để cứu các linh hồn, và sẽ làm việc ấy qua sự cầu nguyện và đau khổ. Tôi luôn luôn cố gắng trở nên một mái ấm Betania cho Chúa Giêsu, để người có thể nghỉ ngơi sau mọi nhọc nhằn. Trong giờ hiệp lễ, sự kết hợp của tôi với Chúa Giêsu thắm thiết và sâu xa đến độ, dù muốn tả ra, tôi cũng không làm được vì không tìm đủ lời.
Nhật ký 736. Tối nay, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong cuộc thương khó. Mắt Chúa hướng về Cha của Người, và Người đang cầu nguyện cho chúng ta.
Nhật ký 737. Dù yếu bệnh, hôm nay tôi vẫn nhất định là một giờ thánh như thường lệ. Trong giờ chầu, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang chịu đánh đòn tại cột đá. Giữa cơn khổ hình kia giận ấy, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện. Một lúc sau, Người phán với tôi:
Có rất ít linh hồn chiêm ngắm cuộc thương khó của Cha trong tâm tình xứng hợp. Cha sẽ ban những ân sủng trọng đại cho những ai sốt sắng suy ngắm cuộc thương khó của Cha. Nhật ký 738. Không có sự trợ giúp đặc biệt của Cha, ngay cả việc lãnh nhận các ân sủng của Cha, con cũng không làm được. Con biết con là ai chứ?
Nhật ký 739. Sau giờ hiệp lễ hôm nay, tôi thư chuyển rất lâu với Chúa Giêsu về những người thân yêu của tôi. Khi ấy tôi được nghe những lời này:
Hỡi ái nữ của Cha, đừng quá vất vả lắm lời như thế. Những người con yêu thương đặc biệt, Cha cũng thương yêu đặc biệt, và vì con, Cha sẽ đổ trào cho họ những ân sủng của Cha. Cha vui lòng nghe con kể về họ, nhưng con đừng gắng sức làm điều ấy quá đáng như thế.
Nhật ký 740. Ôi đấng cứu độ trần gian, con xin kết hợp với lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con xin liên kết tất cả những khổ đau của con với những đau khổ của Chúa và ký thác vào kho tàng giáo hội vì lợi ích cho các linh hồn.
Nhật ký 741. Hôm nay, tôi được một thiên thần dẫn xuống các hang hốc trong hỏa ngục. Đó là nơi cực hình ghê rợn, rộng toang hoác và rùng rợn biết bao. Tôi đã thấy các thứ khổ hình. Khổ hình thứ nhất tạo nên hỏa ngục chính là việc mất mát Thiên Chúa. Khổ hình thứ hai là lương tâm cắn rứt triền miên. Khổ hình thứ ba là thảm cảnh ấy không bao giờ thay đổi. Khổ hình thứ bốn là lửa nung xuyên thấu nhưng không hủy diệt linh hồn. Đây là một cực hình kinh khủng, một thứ lửa hoàn toàn thiêng liêng, do cơn nghĩa nổ của Thiên Chúa đốt lên. Khổ hình thứ năm là cảnh tăm tối triền miên và mùi ngột ngạt hãi hùng, và mặc dù giữa tối tăm, nhưng ma quỷ và các kẻ dữ lại nhìn thấy nhau và mọi thứ độc dữ của kẻ khác cũng như của chính mình. Khổ hình thứ sáu là cứ phải ở chung với Satan. Khổ hình thứ bảy là nỗi tuyệt vọng cùng cực, căm hận Thiên Chúa, những lời tà độc nguyền rủa và lộng ngôn. Mọi kẻ bị trầm luân đều phải chịu những cực hình trên, nhưng chưa phải là hết. Còn có những hình khổ đặc biệt dành riêng cho từng linh hồn. Đây là những hình khổ về giác quan. Từng linh hồn phải chịu những hình khổ kinh khủng không sao tả được, liên quan đến cung cách họ đã phạm tội. Có những hang hốc và hố sâu cực hình, ở đó hình thức đau khổ này khác với hình thức đau khổ kia. Đáng lẽ tôi đã chết ngay lập tức khi vừa nhìn thấy những cực hình ấy, nếu như quyền toàn năng Thiên Chúa không nâng đỡ tôi. Các tội nhân biết họ sẽ bị gia hình mãi mãi muôn kiếp tại những giác quan họ đã dùng để phạm tội. Tôi viết điều này theo lệnh truyền của Thiên Chúa, để không còn linh hồn nào có thể viện cớ rằng hỏa ngục không hiện hữu, hoặc chưa có ai đã từng vào trong ấy, và do đó không ai có thể tả ra như thế nào.
Tôi, nữ tu Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa, đã xuống vực thẳm hoàng ngục để có thể nói cho các linh hồn biết về hoàng ngục và chứng minh sự hiện hữu của nó. Tôi không thể nói về hoàng ngục hiện giờ, nhưng tôi đã nhận được lệnh truyền từ nơi Chúa để ghi lại về hoàng ngục. Các ma quỷ hết sức căm hận, nhưng chúng phải lụy phục tôi theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Những điều tôi đã viết ra chỉ là một bóng mờ nhạt nhòa so với những gì tôi đã nhìn thấy. Nhưng tôi xin lưu ý một điều. Hầu hết các linh hồn trong hoàng ngục là những linh hồn đã không tin có hoàng ngục. Và khi tôi đến đó, tôi hầu như không thể trở lại bình thường sau khi thấy cảnh hãi hùng. Trong đó các linh hồn chịu đau khổ kinh khủng biết bao. Vì vậy tôi càng cầu nguyện tha thiết xin cho các tội nhân hoán cải. Tôi không ngừng khẩn nài lòng thương xót Chúa cho họ. Lạy Chúa Giê-xu của con thà chịu khổ cực khốn khó cho đến tận thế giữa những đau khổ ghê rợn nhất, còn hơn là xúc phạm đến Chúa, dù chỉ là một tội nhỏ mọn nhất.
Nhật ký 742. Ái nữ của cha ơi, nếu cha muốn qua con mà đòi mọi người tôn sùng lòng thương xót của cha, thì con phải là người trước tiên trỗi vượt trong niềm tin tưởng vào lòng thương ấy. Cha đòi hỏi con những hành vi nhân ái được thực hiện vì yêu mến cha. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho mình điều ấy. Cha ban cho con 3 phương thế để sống nhân ái với người chung quanh. Thứ nhất, bằng hành vi. Thứ hai, bằng ngôn từ. Thứ ba, bằng cầu nguyện. Trong 3 cấp độ này hàm chứa lòng nhân ái sung mãn và là bằng chứng không thể nghi ngờ về tình yêu dành cho cha. Bằng cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và sùng kính lòng thương xót cha. Đã hẳn Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót của cha, nhưng vẫn còn phải có những hành vi nhân ái, và cha đòi phải tôn thờ lòng thương xót cha qua việc cử hành trọng thể ngày đại lễ ấy và tôn kính bức hình thương xót. Qua bức hình này, cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về các yêu sách của lòng thương xót cha. Bởi vì dù mạnh mẽ đến mấy, đức tin cũng chẳng ích gì nếu thiếu việc làm theo.
Lạy Chúa Giê-xu của con, chính Chúa phải giúp đỡ con trong mọi sự. Vì Chúa thấy con mọn hèn chừng nào, và vì vậy con hoàn toàn lệ thuộc vào lòng nhân lành của Chúa. Ôi Thiên Chúa, xét mình đặc biệt, kết hợp với Chúa Kitô nhân lành, tôi ôm ấp toàn thế giới trong trái tim mình, nhất là những đất nước kém văn minh hoặc đang có cuộc bách hại. Tôi cầu xin lòng thương xót cho họ.
Nhật ký 743. 2 quyết định tổng quát. Thứ nhất, cố gắng giữ thinh lặng nội tâm và nghiêm chỉnh giữ luật thinh lặng. Thứ hai, trung thành với những soi động bên trong, thể hiện ra cuộc sống và hành động theo lời khuyên của cha linh hướng. Trong cơn yếu bệnh hiện nay, tôi ước ao tôn vinh thánh ý Chúa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tham dự tất cả những giờ thiêng liêng cộng đoàn. Tôi sẽ dâng lên Thiên Chúa lời cám tạ sốt sắng về mọi phiền sầu và đau khổ.
Nhật ký 744. Tôi thường cảm thấy tôi không tìm được sự trợ giúp của ai khác ngoài Chúa Giê-xu. Mặc dù nhiều khi tôi rất cần những lời giải thích sáng tỏ về những yêu sách của Chúa. Tối nay, tôi bỗng nhiên nhận được ánh sáng của Chúa về một vấn đề. Suốt 12 năm, tôi hằng suy tư về vấn đề ấy mà vẫn không sao hiểu nổi. Hôm nay, Chúa Giê-xu đã cho tôi biết việc ấy rất đẹp lòng người.
Nhật ký 745. Lễ Chúa Giê-xu Kitô Vua, ngày 25 tháng 10 năm 1936. Trong giờ thánh lễ, tôi được nhận chìm trong ngọn lửa nội tâm vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa và nỗi khát khao cứu các linh hồn mà tôi không biết phải diễn tả cách nào. Tôi cảm thấy mình đang bừng cháy. Tôi sẽ chiến đấu với tất cả sự dữ bằng vũ khí của lòng thương xót. Tôi đang bừng cháy vì khát vọng cứu các linh hồn. Tôi sẽ đi tung hoành khắp nơi và mạo hiểm đến tận cùng những biên cương tận cùng của thế giới, cả những miền đất hoang sơ để cứu vớt các linh hồn. Tôi làm việc này bằng cầu nguyện và hy sinh. Tôi muốn mọi linh hồn đều tán dương lòng thương xót Thiên Chúa, vì mỗi người đều cảm nhận những hiệu quả của lòng thương xót ấy nơi bản thân họ. Các thánh trên thiên đàng tôn thờ lòng thương xót Chúa, còn tôi muốn tôn thờ ngay ở dưới thế và truyền bá lòng thương xót Chúa theo cách thế Chúa truyền cho tôi.
Nhật ký 746. Tôi đã hiểu rằng vào một lúc nào đó, trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi sẽ cô độc, bị mọi người xa lánh, phải đối mặt với tất cả giông tố và chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của linh hồn, thậm chí cả với những người mà tôi từng trông mong được họ giúp đỡ. Nhưng tôi sẽ không bơ vơ vì Chúa Giê-xu ở với tôi, và có người tôi không sợ hãi gì cả. Tôi ý thức về mọi sự và biết những gì Thiên Chúa đang đòi hỏi tôi. Đau khổ, khinh khi, cười nhạo, bách hại và sỉ nhục sẽ là số phận triền miên của tôi. Tôi không biết một con đường nào khác. Đáp lại tình yêu chân thành chỉ là sự vô ơn. Đây là con đường của tôi đã được ghi dấu bằng những dấu chân của Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu của con, dũng lực và hy vọng độc nhất của con. Tất cả hy vọng của con là ở mình Chúa. Niềm tín thác của con sẽ không bị thất bại.
Nhật ký 747. Ngày tuyên lại lời khấn thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 1936. Sự hiện diện của Thiên Chúa tràn ngập linh hồn tôi, không những cách thiêng liêng mà thân xác tôi cũng được cảm nghiệm.
Nhật ký 748. Ngày 2 tháng 10 năm 1936. Vào buổi tối sau giờ kinh chiều, tôi ghé vào nghĩa địa là khu vực của các nữ tu. Tôi cầu nguyện một lúc và khi ấy tôi nhìn thấy một người chị em của chúng tôi. Chị nói,
chúng tôi đang ở trong nhà nguyện.
Tôi hiểu rằng phải đi vào nhà nguyện để cầu nguyện và lãnh các ân xá. Ngày hôm sau, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy ba bồ câu trắng từ bàn thờ bay vút lên trời. Tôi hiểu rằng không chỉ có ba linh hồn tôi đã nhìn thấy, mà còn nhiều linh hồn khác đã qua đời bên ngoài khu vực nhà dòng cũng đã được về thiên đàng. Ôi Thiên Chúa tốt lành và nhân hậu biết bao.
Nhật ký 749. Thư chuyện với cha Andras sau tuần tĩnh tâm. Mỗi lần thư chuyện với ngài để hỏi ý kiến và xin hướng dẫn, tôi nhận thấy có một điều làm tôi hết sức ngạc nhiên. Đó là cha Andras đã giải đáp mọi câu hỏi liên quan đến những vấn đề Chúa yêu cầu tôi một cách rành mạch và đảm bảo như thể chính ngài cũng đang trải qua những điều như vậy. Ôi Chúa Giê-xu của con, giả như có nhiều vị linh hướng như thế này, các linh hồn thuộc quyền ắt sẽ nhanh chóng vươn đến đỉnh trọn lành mà không phí phạm quá nhiều ân sủng quý báu. Tôi không ngừng cảm tạ Chúa vì người đã thương ban một ơn trọng đại, tức là đã đoái thương đặt nhiều cột ánh sáng dọc trên hành trình đời sống thiêng liêng của tôi. Các ngài chiếu sáng con đường của tôi, nên tôi không bị lạc lối hoặc chậm bước hành trình tiến về sự hiệp nhất thân mật với Chúa. Tôi hết lòng yêu mến giáo hội, là người đã giáo dục và đưa dẫn các linh hồn đến cùng Thiên Chúa.
Nhật ký 750, ngày 31 tháng 10 năm 1936. Thư chuyển với mẹ tổng quyền Michael. Khi tôi nói chuyện với mẹ tổng quyền về vấn đề lìa bỏ hội dòng, tôi đã nhận được câu trả lời thế này.
Nếu Chúa Giê-xu đòi chị phải rời bỏ hội dòng này, thì người hãy ban cho tôi một dấu chỉ nào đó, cho thấy đây là thánh ý của người. Còn chị hãy cầu xin dấu chỉ ấy, bởi vì tôi sợ chị sa vào giò bẫy của ảo tưởng. Đằng khác, tôi cũng không muốn cản trở hay chống lại thánh ý Chúa, vì chính tôi cũng muốn thực thi thánh ý người.
Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau thế này. Tôi vẫn cứ ở lại đây cho đến khi Chúa cho mẹ tầm quyền biết người đòi tôi phải rời bỏ hội dòng này. Và thế là vấn đề được hoãn lại một thời gian.
Nhật ký 751. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy rằng mọi sự giờ đây tùy thuộc vào Chúa. Con hoàn toàn an tâm, bất chấp những thôi thúc gấp rút. Về phần mình, con đã làm mọi sự, và giờ đây đến lượt Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, như vậy, công việc của Chúa sẽ được sáng tỏ. Con hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng con tùy ý. Lạy Chúa, chỉ xin Chúa ban cho con ơn được yêu mến Chúa mỗi ngày một thắm thiết hơn. Đó là điều quý báu nhất đối với con. Con không ước mong gì khác ngoài một mình Chúa, lạy đấng tình yêu hằng hữu. Chúa dắt con đi qua những nẻo đường nào cũng không hề gì, dù nẻo đường đau khổ hay nẻo đường vui tươi. Con muốn yêu mến Chúa trong từng giây phút cuộc đời con. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn con rời hội dòng để thực thi thánh ý Chúa, con sẽ rời hội dòng. Nếu Chúa bảo con ở lại, con sẽ ở lại. Con chịu đau khổ trong trường hợp này hay trường hợp kia cũng không hề gì. Lạy Chúa Giêsu, nếu con ra đi, con biết mình sẽ phải gánh chịu những đau khổ nào. Con xin vâng với tất cả ý thức và chấp nhận điều ấy bằng một hành vi ý chí. Chén dành cho con chứa đựng những gì cũng chẳng hề gì. Đối với con, biết được chén ấy do bàn tay yêu thương của Chúa trao ban đã là đủ rồi. Nếu Chúa bảo con trở về và ở lại đây, con sẽ ở lại bất chấp tất cả những bồn chồn bên trong. Nếu Chúa muốn để những bồn chồn ấy trong hồn con và bỏ con giữa cơn thống khổ nội tâm này cho đến ngày cuối cùng cuộc đời, con xin chấp nhận điều ấy bằng tất cả ý thức của lòng muốn và trong sự yêu mến suy phục đối với Chúa. Ôi Chúa Trời của con, nếu con ở lại, con sẽ ẩn mình nơi lòng thương xót Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, ẩn thật sâu để không còn ánh mắt nhân loại nào sẽ nhìn thấy con nữa. Suốt cuộc đời, con muốn làm một ánh hương trầm âm ỉ ngọn lửa, để làn hương được ngát tỏa lên Chúa, và làm Chúa được thỏa nguyện. Ôi bánh thánh sống động, tâm hồn con cảm thấy mọi hy sinh nhỏ bé đều thắp lên ngọn lửa tình yêu cho Chúa, nhưng một cách âm thầm và kín ẩn, để không ai có thể nhận ra.
Nhật ký 752. Khi tôi thưa với mẹ tổng quyền rằng Chúa muốn nhà dòng đọc chữ kinh để làm nguôi cơn nghĩa nộ của người, mẹ cho tôi biết hiện nay mẹ không thể đem những kinh mới chưa được chuẩn nhận vào dòng. Mẹ nói,
này chị cứ cho tôi chuỗi kinh đi, có lẽ sẽ đọc trong một giờ chầu. Chúng tôi sẽ xem, nếu cha Sopako ấn hành một tập nhỏ có chuỗi kinh ấy thì hay nhất. Khi ấy có thể đọc thuận tiện và dễ dàng hơn trong cộng đoàn, bởi vì hiện giờ mà đọc như thế thì hơi khó.
Nhật ký 753. Lòng thương xót của Chúa được các linh hồn thánh thiện trên thiên đàng, những người đã từng cảm nghiệm lòng thương xót vô biên, chúc tụng. Những việc mà các linh hồn ấy làm trên thiên đàng, tôi cũng đã khởi sự ngay ở dưới thế. Tôi sẽ chúc tụng Thiên Chúa vì lòng nhân lành vô biên của người, và tôi sẽ cố gắng đưa các linh hồn khác đến chỗ hiểu biết và tán dương lòng thương xót cao vời khôn ví của Thiên Chúa.
Nhật ký 754. Lời Chúa hứa.
Linh hồn nào đọc chuỗi kinh này sẽ được lòng thương xót cha ấp ủ trong suốt cuộc sống và nhất là trong giờ chết. Nhật ký 755. Ôi Chúa Giêsu của con, xin dạy con biết mở rộng cõi lòng nhân ái và yêu thương cho tất cả những ai thỉnh cầu. Lạy Chúa Giêsu, là thủ lãnh của con. Xin dạy con để mọi kinh nguyện và hành vi của con đều mang ấn tích lòng thương xót của Chúa.
Nhật ký 756, ngày 18 tháng 11 năm 1936. Hôm nay, tôi cố gắng hoàn tất mọi phận sự đạo đức trước giờ chầu phép lành, bởi vì tôi cảm thấy yếu bệnh bất thường. Vì vậy, tôi đi ngủ ngay sau giờ chầu phép lành. Nhưng khi vào phòng ngủ, trong lòng tôi linh cảm cần phải đến phòng chị S.N., bởi vì chị ấy đang cần được giúp đỡ. Tôi liền đi đến phòng chị S.N., và chị nói với tôi,
"Ôi chị ơi, Chúa đem chị đến đây tốt quá."
Tiếng của chị thều thào đến độ hầu như tôi không nghe thấy gì. Chị lại nói với tôi,
"Chị ơi, vui lòng đem đến cho em một ít nước trà pha chanh đi, vì em khát bỏng kinh khủng và không cử động nổi khi đang đau đớn như thế này."
Quả thật, chị ấy rất đau đớn và bị sốt cao. Tôi đã giúp chị cảm thấy dễ chịu và được giãn khát nhờ ít nước trà đưa đến cho chị. Khi tôi trở về phòng riêng, linh hồn tôi được rào rạt tình yêu của Thiên Chúa, và tôi hiểu rằng chúng ta nên cẩn trọng lắng nghe và làm theo những soi động nội tâm. Trung thành với ơn này sẽ kéo thêm những ơn khác.
Nhật ký 757, ngày 19 tháng 10 năm 1936. Trong thánh lễ hôm nay, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán với tôi rằng,
"Ái nữ của cha ơi, chúc con bình an. Cha nhìn thấy những nỗ lực của con rất đẹp lòng cha."
Rồi Chúa biến đi, và đến giờ hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy nhà tiệc ly, trong đó có Chúa Giêsu và các thánh tông đồ. Tôi được chứng kiến sự kiện Chúa thiết lập nhiệm tích thánh thể. Chúa Giêsu cho tôi được vào sâu trong nội tâm của người, được biết về sự cao trọng uy nghi cũng như sự hạ mình thẳm sâu của người. Một ánh sáng ngoại thường cho tôi thấy được vẻ uy nghi cao sang của Chúa đã mặc khải cho tôi, đồng thời cả những gì trong linh hồn tôi nữa.
Nhật ký 758. Chúa Giêsu đã cho tôi được biết sự hiền lành và khiêm nhường thẳm sâu của người, và hiểu rằng người minh nhiên đòi buộc tôi cũng phải như thế. Tôi cảm nhận ánh nhìn của Thiên Chúa nơi tâm hồn tôi. Điều này làm linh hồn tôi được no đầy tình yêu khôn tả. Nhưng tôi cũng hiểu Chúa đang yêu thương nhìn các nhân đức và những nỗ lực anh hùng của tôi, và tôi biết đó là điều thu hút Thiên Chúa đến với tâm hồn tôi. Chính từ điều này mà tôi hiểu rằng, đối với tôi, nếu chỉ gắng đạt đến các nhân đức bình thường thì chưa đủ, nhưng phải cố gắng đạt đến chỗ thực thi các nhân đức anh hùng. Mặc dù bên ngoài xem ra rất bình thường, nhưng cùng cách thực hiện khác thường là điều mà chỉ có ánh nhìn Thiên Chúa nhận ra. Lạy Chúa Giêsu của con, những điều con viết ra chỉ là bóng mờ so với những gì con được hiểu trong linh hồn. Đây là những điều hoàn toàn thiêng liêng, nhưng để viết lại những điều Chúa đã dạy con biết, con phải sử dụng những từ ngữ mà con không vừa lòng chút nào, bởi vì chúng không sao diễn tả được thực tại.
Nhật ký 759. Lần đầu tiên khi tôi cảm nghiệm những đau khổ này, nó như thế này. Sau lần khấn tạm vào một ngày nọ, trong lúc cầu nguyện, tôi nhìn thấy một vầng sáng vĩ đại, và từ vầng sáng ấy phát ra những tia sáng bao phủ tôi hoàn toàn. Thế rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy đau nhói ở hai bàn tay, hai bàn chân, cạnh sườn và cả những chiếc gai của mạo gai nữa. Tôi cảm nghiệm những đau khổ này trong các thánh lễ ngày thứ sáu, nhưng chỉ trong một lúc ngắn ngủi. Điều này được lặp lại trong nhiều ngày thứ sáu, và về sau, tôi không được cảm nghiệm nữa cho đến tận bây giờ, tức là cho đến cuối tháng 9 năm nay. Trong thời gian yếu bệnh hiện nay, trong thánh lễ một ngày thứ sáu nọ, tôi cảm thấy bị xuyên thấu bởi những đau khổ như trước. Điều này được lặp đi lặp lại vào mỗi thứ sáu, và thỉnh thoảng khi tôi gặp một linh hồn không sống trong tình trạng ơn thánh. Mặc dù điều này không xảy ra thường xuyên và cơn đau rất ngắn ngủi, nhưng thật là kinh khủng, và tôi không thể chịu nổi nếu không được ơn đặc biệt của Chúa. Những đau khổ này không có dấu hiệu bên ngoài. Những gì xảy đến sau này tôi chưa biết được. Tất cả điều này xin vì các linh hồn.
Nhật ký 760, ngày 21 tháng 11 năm 1936. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con mắc bệnh không nặng mà cũng chẳng khỏe. Chúa đổ đầy linh hồn con nhiệt tâm muốn hoạt động, nhưng con lại không có sức. Ngọn lửa tình yêu Chúa nung đốt trong con, và những gì con không hoàn thành được vì sức khỏe thể lý, tình yêu sẽ bù đắp tất cả.
Nhật ký 761. Lạy Chúa Giêsu, thần trí con khao khát Chúa và con hết lòng ước ao kết hợp với Chúa. Nhưng những công việc của Chúa kềm giữ con lại. Những linh hồn con phải đưa về cho Chúa vẫn chưa đủ số. Con ước ao chịu cực nhọc và đau khổ. Chớ gì tất cả những điều Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở hay nên chọn nơi con. Lạy Đấng Tạo Hóa là Thiên Chúa của con. Chỉ có lời Chúa là con hiểu, lời ấy đem lại sức mạnh cho con. Lạy Chúa, thần khí Chúa là thần khí bình an. Và lạy Chúa, không gì khuấy động nổi những tầng thẳm sâu nơi con vì có Chúa ẩn ngự trong đó. Con biết mình đang ở dưới ánh nhìn của Chúa, lạy Chúa. Con không hoang mang dò xét những chương trình của Chúa về con. Công việc của con là đón nhận tất cả từ tay Chúa. Con không sợ gì dù giông tố đang gầm thét, sấm sét đang bủa vây, và con cảm thấy hoàn toàn cô đơn. Vâng, trái tim con cảm nhận được Chúa, niềm tin thác của con vẫn dâng cao, và con nhìn thấy quyền toàn năng Chúa đang nâng đỡ con. Lạy Chúa Giêsu, với Chúa, con sẽ sống giữa những phong ba giông tố, với tiếng reo vui, mừng hát khúc tân ca tán dương lòng xót thương của Chúa. Con sẽ không ngừng hát bài tình ca của con cho đến khi ca đoàn các thiên thần đón rước con về. Không một sức mạnh nào có thể làm ngưng chuyến bay về Chúa của con. Con thấy ngay các bề trên cũng không phải lúc nào cũng hiểu được con đường Chúa đang dẫn con đi, và con không ngạc nhiên gì về điều này.
Nhật ký 762. Một lần kia, tôi thấy cha Sopako cầu nguyện, đang khi suy tư về các vấn đề này. Khi đó, tôi nhìn thấy một vầng hào quang sáng láng thình lình xuất hiện ngay trên đầu ngài. Mặc dù không gian xa cách, nhưng tôi vẫn thường nhìn thấy ngài, nhất là khi ngài đang làm việc tại bàn tư, bất chấp mệt nhọc.
Nhật ký 763, ngày 22 tháng 11 năm 1936. Hôm nay, trong lúc tôi xưng tội, Chúa Giêsu đã nói với tôi qua môi miệng của vị linh mục. Vị linh mục không biết linh hồn tôi, và tôi cũng chỉ cáo mình mà thôi. Nhưng Ngài đã nói với tôi những điều này.
Chị hãy trung thành làm chọn những gì Chúa Giêsu đã yêu cầu, bất chấp những khó khăn. Chị hãy biết mặc dù người ta giận dữ với chị, nhưng Chúa Giêsu đã không và sẽ không bao giờ giận dữ với chị. Chị đừng lưu tâm đến dư luận người đời.
Lời hướng dẫn lúc đầu làm tôi ngỡ ngàng. Nhưng tôi hiểu ngay, Chúa đang nói qua linh mục này, mặc dù chính Ngài cũng không nhận ra. Ôi mầu nhiệm thánh thể với những kho tàng vĩ đại tiềm ẩn trong đó. Ôi đức tin thánh thiện là cột mốc dẫn đường cho tôi.
Nhật ký 764, ngày 21 tháng 11, hôm nay tôi nhận được thư của cha Sopako. Nhờ đó, tôi biết được chính Chúa đang xúc tiến toàn bộ công việc. Chúa đã khởi sự thế nào thì người sẽ tiếp tục thực hiện như vậy. Càng thấy những khó khăn chồng chất, tôi càng an tâm hơn. Ồ, nếu toàn bộ vấn đề này không phục vụ hữu hiệu cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích các linh hồn, thì có lẽ Satan đã không điên cuồng chống đối đến thế. Nhưng nó đánh hơi được nguyên nhân khiến nó thất bại. Giờ đây, tôi đã biết Satan căm ghét lòng thương xót hơn bất cứ điều gì khác. Đó là cực hình đáng sợ nhất của nó. Tuy nhiên, lời Chúa sẽ không qua đi. Điều người phán vẫn sống động. Những khó khăn sẽ không thể đè bẹp những công cuộc của Thiên Chúa, nhưng làm sáng tỏ. Đó là những công việc của người mà thôi.
Nhật ký 765. Vào một dịp kia, tôi nhìn thấy tu viện của hội dòng mới. Khi đi dạo quanh và xem xét mọi sự, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một đám trẻ em dường như khoảng từ 5 đến 11 tuổi. Khi nhìn thấy tôi, chúng vây quanh tôi và òa lên khóc.
Xin che chở chúng con cho khỏi sự dữ.
Và chúng dắt tôi vào nhà nguyện của tu viện này. Khi vào trong nhà nguyện, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu đang ưu phiền. Chúa Giê-xu nhìn tôi một cách từ ái và nói rằng, người đã bị các trẻ em xúc phạm nặng nề.
Con phải bảo vệ chúng cho khỏi mọi sự dữ.
Từ đó về sau, tôi vẫn hàng cầu nguyện cho các trẻ em, nhưng cảm thấy cầu nguyện suông vẫn chưa đủ.
Nhật ký 766. Lạy Chúa Giê-xu của con, Chúa biết cần phải có những nỗ lực nào mới có thể sống chân thành, thanh thản với những người mà bản tính tự nhiên của chúng con lẩn tránh, và với những người vô tình hoặc hữu ý đã làm cho chúng con đau khổ. Nói theo loài người, đây là điều không thể được. Hơn mọi khi khác, khi đó tôi cố gắng khám phá ra Chúa Giê-xu nơi người ấy, và cũng vì Chúa Giê-xu mà tôi làm mọi sự cho họ. Trong những hành vi như thế, tình yêu phải tinh ròng và việc thực thi đức ái đem lại cho linh hồn sự kiên trì và sức mạnh. Tôi không trông mong điều gì nơi các thụ tạo, và vì thế tôi chẳng phải thất vọng. Tôi biết một thụ tạo tự nó rất nghèo nàn, thành ra có thể trông mong gì được ở đó. Thiên Chúa là mọi sự cho tôi. Tôi muốn lượng định mọi sự theo cách của Thiên Chúa. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa, nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 25 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.